Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn chúng ta đã có những lần suy nghĩ và đặt vấn đề về quyền năng và sự công lý của Thiên Chúa. Tại vì trong cuộc sống có những điều nó không xảy ra như ý chúng ta muốn. Đôi khi, có những khi chúng ta nghĩ rằng người này người kia làm cho chúng ta bị tổn thương. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng người này người kia là không tốt. Với những trường hợp như thế thì tại sao Thiên Chúa lại không thể hiện quyền năng? Tại sao Thiên Chúa lại không thực thi công lý để cho có những người làm hại đồng loại, có những người ăn gian nói dối, vân vân. Thưa quý ông bà và anh chị em, với cái suy nghĩ của chúng ta như thế, chúng ta muốn rằng thì là Thiên Chúa phải hành động, Thiên Chúa phải ra tay để thể hiện quyền năng, và Thiên Chúa phải chứng tỏ công lý thuộc về Ngài. Và chúng ta dường như muốn là Thiên Chúa phải trừng phạt thế này, Thiên Chúa phải trừng phạt thế kia. Đó là suy nghĩ của chúng ta. Và không phải chỉ chúng ta đâu, nhưng mà các thế hệ con người dường như là có suy nghĩ như vậy. Ngay cả thời Cựu Ước, dân Do Thái ngày xưa cũng có suy nghĩ như vậy. Cho nên tác giả sách Khôn Ngoan đã được Chúa Thánh Thần soi sáng để đưa ra suy tư và đưa ra câu trả lời. Câu trả lời ấy là thế này, như chúng ta nghe trong bài sách Khôn Ngoan: thật ra cả cái vũ trụ này với tất cả những gì trong vũ trụ, kể cả con người, muôn tinh tú, muôn loài muôn vật, trong đó có cả con người, thì nó có là gì đâu đối với Thiên Chúa. Nó chỉ là một hạt cát dính vào bàn cân mà thôi. Nó chỉ là một giọt nước bám vào miệng thùng. Nó chỉ là một giọt sương mai rất mong manh, làm gì mà chả được. Một hạt cát dính vào bàn cân, gạt cái là nó hết. Một giọt nước bám vào miệng thùng, chỉ đụng nhẹ vào là nó rơi, nó rụng. Muôn loài muôn vật dưới đất trời trên trời thì chỉ là hạt cát bám vào bàn cân đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa làm gì mà chả được, mà tại sao lại nghi ngờ quyền năng của người? Nếu như Thiên Chúa không ra tay, hay Thiên Chúa chưa ra tay để trừng phạt, thì không phải là người không có quyền năng, mà không phải là người bất công với ai đó. Câu trả lời là bởi vì muôn loài muôn vật này được Chúa dựng nên, và vì thế cho nên Ngài yêu thương nó. Nếu Ngài không yêu thương nó thì Ngài đã không dựng nên. Nếu như Ngài không yêu thương tạo vật thì đã không có tạo vật. Nhưng mà bởi vì Ngài yêu thương những gì mà Ngài đã làm ra, vì mọi loài đều là của Chúa, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Và đặc biệt, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, và để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Đó là câu trả lời của tác giả sách Khôn Ngoan trong Cựu Ước. Chúa làm gì mà chả được, nhưng mà Chúa yêu thương, Chúa xử khoan dung, Chúa sửa dạy từ từ, và Chúa chờ đợi họ bỏ đường gian ác mà quay trở về cùng Chúa. Có lẽ chúng ta đã hiểu, và trên lý thuyết là như thế. Và trong bài tin mừng hôm nay thì điều đó đã xảy ra một cách thực sự trong cuộc đời của ông Gia-kêu. Ông Gia-kêu là người thu thuế, không những thế ông còn là chủ của những người thu thuế. Ông đứng đầu những người thu thuế ở thành phố Jericho. Thu thuế là những con người bị tất cả mọi người trong xã hội khinh bỉ, ghét bỏ và muốn loại trừ. Bởi vì xét về mặt đạo cũng sai, xét về mặt đời cũng xấu. Tôi không có thời gian để phân tích lý do tại sao, nhưng tôi nghĩ là mọi người hiểu, biết tại sao. Về mặt đạo cũng dở mà mặt đời cũng xấu. Cho nên là những người thu thuế là những người được liệt vào hàng tội lỗi công khai, bị khinh bỉ, ghét bỏ. Ấy vậy mà Chúa Giê-xu lại đến nhà ông Gia-kêu, một con người như thế. Khi Chúa đến nhà ông Gia-kêu thì mọi người si xăm một cái quyết định gây ngạc nhiên cho mọi người, nhưng mà không phải ngạc nhiên thú vị mà là một ngạc nhiên khó chịu. Ông Giê-xu này là ai? Tại sao ông lại đến nhà một người xấu xa như vậy? Ông Giê-xu này là ai? Ông có phải là ngôn sứ không? Ông có phải là đấng cứu thế không mà ông lại hành xử như vậy? Chúa chưa giải thích đâu, nhưng mà hiệu quả thì đã thấy ngay. Bởi vì với cái nhìn của Chúa Giê-xu khi ông Gia-kêu ở trên cây sung, với cái nhìn ấy, cái nhìn mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là cái nhìn của lòng xót thương, và cái nhìn ấy như trong kinh Năm Thánh chúng ta đọc, tôi không biết bây giờ tôi kiểm tra mọi người có thuộc không nhé. Kinh Năm Thánh chúng ta đọc là gì? Ánh mắt yêu thương của Chúa đã kéo Gia-kêu ra khỏi vòng nô lệ của tiền bạc. Có đúng vậy không? Ánh mắt yêu thương của Chúa đã kéo Gia-kêu ra khỏi vòng nô lệ của tiền bạc. Và hiệu quả là gì? Gia-kêu đứng lên trước mặt Chúa Giê-xu và tất cả mọi người nói rằng: tôi xin bỏ một nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu trong khi tôi làm nhiệm vụ của tôi mà tôi có làm hại ai, làm thiệt cho ai bao nhiêu, thì tôi xin đền gấp bốn. Trước đây ông lao đi tìm tiền, ông lao đi vào con đường danh vọng, quyền lực. Bởi vì làm nghề thu thuế là có quyền lực, có danh vọng và có tiền bạc. Ông lao vào con đường danh vọng, quyền lực và tiền bạc. Nhưng ông không vui, ông không hạnh phúc, ông bất an. Và với ánh nhìn, cái nhìn thương xót của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi cuộc đời của ông. Và ông đã bỏ đi hết để tìm lại sự bình an, tìm lại được niềm vui của ơn giải thoát. Và lúc này thì Chúa Giê-xu mới lên tiếng. Để trả lời cho những cái xì xầm bàn tán của mọi người, để trả lời cho cái sự ngạc nhiên khó chịu của mọi người. Chúa bảo rằng hôm nay người này được ơn cứu độ, bởi vì người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Và con người đến để tìm và để cứu những gì đã mất. Con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Đạp đổ thì dễ thôi, xây dựng mới là khó. Tiêu diệt thì dễ, nhưng mà cứu sống mới khó. Cái suy tư của chúng ta đặt vấn đề về quyền năng và công lý của Thiên Chúa là đạp đổ, là tiêu diệt cho nó biết, và cho những thằng khác, thằng người nọ người kia phải sợ. Đấy là suy tư của chúng ta, cách hành xử của con người. Còn Thiên Chúa thì không. Thiên Chúa thì không. Hành xử của Thiên Chúa là gì? Là thương xót. Hành xử của Thiên Chúa là gì? Là cứu chữa, cứu sống. Khi chúng ta muốn Thiên Chúa hành xử một cách công minh, công thẳng với người nọ người kia, là chúng ta cũng có một cái suy nghĩ rất là bất công. Bởi vì chúng ta như thế cho rằng mình mới là người tốt, mình mới là người đúng, còn người nọ người kia là sai, người nọ người kia là xấu. Chúng ta bất công. Thật ra thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta thành thật với mình và chúng ta muốn Thiên Chúa thể hiện công minh, thể hiện công lý, thì có lẽ chúng ta là những người đứng hàng đầu trong những người phải bị tiêu diệt. Nhưng Thiên Chúa không hành xử như vậy. Chúa vẫn thương xót chúng ta, Chúa vẫn chờ đợi để chúng ta bỏ đường tội lỗi, để đi vào con đường của Chúa. Và tôi nghĩ rằng với những gì đã trình bày từ nãy đến giờ thì chúng ta đã nhận ra điều sứ điệp của lời Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải tạ ơn Chúa biết chừng nào, chúng ta cần phải ngợi khen lòng tốt lành của Thiên Chúa biết chừng nào, và chúng ta cũng cần biết mình phải từ bỏ cái gì, mình phải sám hối ra sao để trở nên xứng đáng hơn với lòng thương xót của Chúa. Amen.